mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập về các hoạt động phòng chống HIV/AIDS diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Cuối chuyên mục có bài thông tin về cách phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 với chủ đề Chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Nhiều hoạt động phòng chống HIV/AIDS diễn ra trên địa bàn tỉnh hướng tới mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV và điều trị HIV/AIDS, điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan virus, lao, các bệnh lây qua đường tình dục, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê của ngành y tế, tính từ năm 93 đến tháng 9 năm nay, số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Bình Định là 1.237 người, trong đó có 504 người đã chết. Số người nhiễm HIV còn sống là 733 người ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Nhiều nhất là thành phố Quy Nhơn có 235 người, thị xã Hoài Nhơn 120 người. Trong vòng 5 năm gần đây, số lượng người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh được phát hiện hàng năm có chiều hướng tăng. Năm 2017 chỉ có 43 ca, thì đến năm 2021 lên đến 107 ca. Riêng 9 tháng đầu năm nay đã phát hiện thêm 79 người nhiễm HIV. Về đường lây nhiễm, trong số 733 người còn sống có 2,8% lây truyền từ mẹ sang con, 3,3% lây qua đường máu và tiêm chích ma túy, 93,9% lây qua đường tình dục hoặc không rõ đường lây truyền. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 với chủ đề Chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Tại tỉnh Bình Định, hoạt động điều trị HIV/AIDS được quan tâm, người mắc bệnh tiếp cận với các dịch vụ y tế khá thuận lợi. Dù vậy, nguy cơ lây nhiễm rất cao và ngày càng khó kiểm soát, buộc cộng đồng phải tập trung nhận diện nguy cơ để có thể kiểm soát dịch tốt nhất. Mục đích của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh là huy động lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng chống HIV/AIDS để tiến tới thực hiện thành công mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Bình Định đồng thời tăng cường các hoạt động dự phòng phòng chống lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bảo đảm người nhiễm HIV được bảo hiểm y tế, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng chống HIV/AIDS cho người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với gia đình xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng xét nghiệm HIV và điều trị HIV/AIDS, điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan virus, lao, các bệnh lây qua đường tình dục. Theo kế hoạch, các địa phương, cơ sở y tế tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12. Giới thiệu quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV, nhất là dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng đồng và tự xét nghiệm, dự phòng dịch vụ PrEP, chăm sóc điều trị HIV/AIDS và giới thiệu các cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng chăm sóc điều trị HIV/AIDS sẵn có tại địa phương. Hiện nay Việt Nam đã là một trong vài quốc gia có chất lượng điều trị người nhiễm HIV đứng hàng đầu thế giới. Cùng với đó, Việt Nam cũng thuộc nhóm các nước đã chuyển đổi thành công từ điều trị HIV chủ yếu bằng nguồn viện trợ sang nguồn bảo hiểm y tế, bảo đảm sự bền vững cho chương trình và cả bệnh nhân tham gia điều trị. Tại Bình Định, từ nhiều năm trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS như đóng 100% tiền mua bảo hiểm y tế cho đối tượng là người nhiễm HIV có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2021, cả tỉnh đã mua cấp 58 thẻ bảo hiểm y tế và 9 tháng qua tiếp tục mua cấp 39 thẻ cho người nhiễm HIV. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hỗ trợ ngân sách cùng chi trả chi phí thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, cả tỉnh đang điều trị 396 bệnh nhân HIV-S, trong đó có 13 trẻ em. Tất cả người nhiễm HIV ngoài cộng đồng đang điều trị thuốc ARV đều có thẻ bảo hiểm y tế. Dịch HIV tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Hiện nay vẫn còn nhiều yếu tố nguy cơ làm gia tăng lây nhiễm HIV-S như tình hình nghiện chích ma túy, mại dâm còn phức tạp, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới có xu hướng tăng, số lượng dân di biến động cao. Ngoài ra, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đang gia tăng. Đây là đường lây rất khó kiểm soát trong cộng đồng. Việc sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng dẫn đến hành vi tình dục không an toàn gây lây nhiễm HIV. Cùng với đó là các bệnh mới nổi như đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào Việt Nam và có nguy cơ lây nhiễm cao ở các nhóm đối tượng này. Do vậy, để kiểm soát dịch HIV-S, căn cứ chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030, tỉnh Bình Định xây dựng mục tiêu chủ yếu của công tác phòng chống HIV như hạn chế số người nhiễm HIV mới hàng năm dưới 100 người một năm, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị HIV bằng ARV từ 90% trở lên. 100% bệnh nhân tham gia điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế và được tỉnh hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV. Để đạt được các mục tiêu vừa nêu, tỉnh Bình Định đã và đang triển khai các hoạt động như can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV, trong đó có điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện. Thực hiện thường xuyên công tác giám sát, xét nghiệm phát hiện HIV, điều trị thuốc ARV, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, thực hiện hoạt động chương trình lao và HIV và triển khai tuyên truyền phòng chống HIV-S vào các đợt cao điểm như tháng cao điểm về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV-S. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Đây là một trong những bệnh có thể gây suy hô hấp và có tỷ lệ tử vong cao. Thông thường, bệnh xảy ra quanh năm và mùa lạnh dễ xuất hiện nhiều, nhưng người bệnh có thể phòng ngừa kiểm soát để hạn chế tái phát của bệnh. Bài tổng hợp sau đây của Thùy Vi sẽ thông tin về cách phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, một số yếu tố nguy cơ chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do tiếp xúc lâu dài với chất kích thích trong không khí. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân hàng đầu là do khói thuốc lá. Các ghi nhận cho thấy hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động đều có thể mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và khoảng 3/4 trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là có nguyên nhân từ môi trường như khói bụi, bụi than đá và bụi silic. Ô nhiễm không khí môi trường bên ngoài, ô nhiễm không khí trong nhà từ sưởi ấm và nấu ăn bằng than củi trong môi trường thông khí kém. Ngoài ra, nhiễm trùng và một số bệnh lý cũng có thể là nguy cơ gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Biểu hiện của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có đặc điểm phát triển chậm, nên thời gian đầu có vẻ nhẹ, khiến người bệnh cho rằng không đáng lo. Tuy nhiên, theo thời gian, các biểu hiện của bệnh ngày càng nặng dần và có nguy cơ tử vong. Sau đây là những lời khuyên của bác sĩ dành cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trước hết, cần bỏ hút thuốc lá, thuốc lào và tránh xa các chất kích thích. Đây là việc quan trọng đầu tiên nên làm nếu người bệnh có nghiện thuốc lá, thuốc lào. Vì nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do hút thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 5 người nghiện thuốc lá thì sẽ có 1 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và có khoảng 80-90% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang hút hoặc có tiền sử hút thuốc lá. Một số nguyên nhân khác có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do môi trường như khói nhà máy, ô nhiễm không khí và khói hóa chất, hoặc hút thuốc thụ động, hoặc do nghề nghiệp tiếp xúc với bụi hoặc hóa chất thường xuyên cũng dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mặc dù đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì bỏ hút thuốc không thể làm cho bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng sẽ giúp việc điều trị hiệu quả, giảm triệu chứng. Thứ hai là tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Ô nhiễm không khí bao gồm chất đốt được sử dụng để nấu nướng hoặc các tác nhân gây ô nhiễm tại nơi làm việc như bụi và hóa chất cũng có thể làm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tiến triển. Ngày nay do công nghiệp hóa, nếu con người tiếp xúc với bụi bẩn, phấn hoa, lông thú, khói nhiên liệu sẽ khiến các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dễ tái phát. Vì vậy, người bệnh cần luôn giữ cho không khí ở nơi sinh sống luôn sạch sẽ, thông thoáng. Thứ ba là cần mang khẩu trang và mũ khi ra ngoài. Khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ lạnh có thể làm cho các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trở nên tồi tệ hơn. Các nghiên cứu cho thấy không khí lạnh, khô hoặc nóng có thể gây kích ứng các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó, khi thời tiết trở lạnh, trở gió hoặc thay đổi, người bệnh ra ngoài cần phải mang khẩu trang, hãy che miệng, mũi cẩn thận khi ra ngoài. Thứ tư là rửa tay thường xuyên và tiêm chủng đầy đủ vaccine. Do nhiễm trùng đường hô hấp rất nguy hiểm đối với những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vì thế các yếu tố lây nhiễm, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm, có thể làm cho tình trạng khó thở, ho khan và thở khò khè trở nên trầm trọng hơn. Do đó, những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nên rửa tay thường xuyên và tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cần thiết. Thứ năm là cần tập thể dục và luyện tập phục hồi chức năng. Người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần nâng cao sức khỏe, duy trì luyện tập các bộ môn thể thao như đạp xe, đi bộ ở mức độ trung bình từ 30 đến 60 phút mỗi ngày, tùy theo khả năng. Ngoài ra, người bệnh cần tập luyện phục hồi chức năng hô hấp để nhằm giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống, gia tăng các hoạt động thể chất bằng các biện pháp như thể dục dưỡng sinh, tập thở cơ hoành. Cũng có trường hợp người bệnh có thể giảm thời gian luyện tập hoặc tập thở bằng cách hít sâu và thở mạnh ra, hoặc để luyện tập phù hợp, người bệnh cần thiết phải có sự tư vấn của các bác sĩ. Ngoài ra, người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn đồ loãng nóng, thức ăn mềm, dễ hấp thu. Chế độ ăn cần đầy đủ chất dinh dưỡng và bổ sung thêm nước hoa quả, trái cây, rau xanh. Khi bệnh tái phát hoặc diễn biến nặng thì nên đi khám bệnh ngay. Cuối cùng, người bệnh cần đến bác sĩ ngay khi có dấu hiệu mắc bệnh như là ho, khạc đờm và khó thở khi làm nặng. Và người bệnh cần dùng đúng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khám lại định kỳ hàng tháng và mỗi khi có đợt bùng phát của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu tình trạng của sức khỏe của mình xấu đi. Người bệnh cần chuẩn bị sẵn các số điện thoại của bác sĩ bệnh viện để được hỗ trợ tư vấn khi cần. Hãy đi cấp cứu ngay nếu có dấu hiệu nguy hiểm như nói chuyện, đi lại khó khăn, môi hay móng tay tím tái, nhịp tim mạch rất nhanh hay không đều, thuốc thường dùng không còn tác dụng đủ lâu hay không còn tác dụng, thở vẫn gấp và khó. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.